là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thượng tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh về thực hiện cải cách hành chính trong quản lý cư trú. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Công an tỉnh đã nêu lên nhiều khó khăn vướng mắc trong điều tra, truy tố xét xử một số vụ án giết người, đề nghị Quốc hội giao cho các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường sự chỉ đạo giám sát của Quốc hội đối với các bộ ngành hữu quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách xử lý tội phạm, giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất những quy định pháp luật còn vướng mắc trong nhận thức của các cơ quan tư pháp. Kiến nghị Quốc hội sớm xem xét thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời xem xét sớm ban hành văn bản quy định về chế độ chính sách đối với các lực lượng này nhằm thu hút nguồn lực phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Cử tri Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần có những chủ trương giải pháp hỗ trợ ngân sách bảo đảm cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, nhất là việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đề nghị Đảng, Nhà nước có chủ trương giải pháp chính sách tiếp tục hỗ trợ về nhà ở xã hội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng để phần nào ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã giải đáp các ý kiến của cử tri theo luật định. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Yên Hợp, Đại Phác, Yên Phú, Viễn Sơn, Xuân Ái của huyện Văn Yên. Trong không khí dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri huyện Văn Yên đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị cấp trên cho phép được thành lập ban quản lý và điều hành thu chi quỹ phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc thu chi quỹ theo đúng quy định. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo thông tư số 14 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nút giao IC15 tại xã Đông An, huyện Văn Yên để tạo điểm kết nối liên vùng với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đề nghị Trung ương ban hành chính sách đặc thù để thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đối với các địa phương miền núi và một số nội dung khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin giải trình và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri Văn Yên để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Bảo Hưng, Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội và Minh Quân đã kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án khu liên hiệp công nghiệp, thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao gắn với chỉnh trang phát triển khu dân cư tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, chỉ đạo việc giải ngân đền bù đối với quy hoạch cụm công nghiệp Minh Quân, sớm triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Hồ Vân Hội. Đề nghị tỉnh xem xét phương án giao đất cho thuê đất đối với diện tích đất thuộc dự án 661 cho các hộ không có đất sản xuất trên địa bàn xã Vân Hội. Đề nghị nhà nước nâng giá bồi thường về giá các loại đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc khi thu hồi đất. Có chương trình kế hoạch đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người dân. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu, đồng thời trực tiếp trả lời những kiến nghị của cử tri các xã huyện Trấn Yên thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo việc tổng hợp, phân loại các kiến nghị đề xuất theo từng lĩnh vực cụ thể để gửi tới Quốc hội cũng như các cơ quan trung ương, chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh xem xét giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có trách nhiệm theo dõi giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri huyện Trấn Yên theo đúng luật định. Trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, toàn tỉnh đón trên 121.600 lượt khách du lịch, tăng 70,2% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế đạt trên 5.000 lượt, tổng thu từ du lịch đạt trên 94 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thị xã Nghi Lộ là địa phương đón lượng khách du lịch cao nhất tỉnh với 31.500 lượt, chiếm 26% số lượt khách của tỉnh. Huyện Mù Cang Chải đón 20.300 lượt, đạt 16,7% số khách của tỉnh. Trạm Tấu đón trên 15.500 lượt, Yên Bình đón 11.850 lượt. tất cả các cơ sở lưu trú chất lượng tốt đạt 100% công suất phòng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Trong dịp nghỉ lễ, tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, công tác an toàn vệ sinh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, quá tải, giá phòng, giá các dịch vụ bình ổn. Gần 50 hoạt động sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, được du khách đánh giá tốt, có sự chuẩn bị công phu, giàu bản sắc, tôn vinh được các giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch thu ngân sách nhà nước đạt từ 5.200 tỷ đồng trở lên. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiềm chế, nền kinh tế đất nước đang trên đà hồi phục sẽ là điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, người nộp thuế của tỉnh, đóng góp nghĩa vụ vào ngân sách địa phương. Do vậy, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã tổ chức đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và phát động các đợt thi đua cao điểm, phấn đấu đạt số thu theo chỉ tiêu đặt ra. Riêng đối với phí môn bài, năm nay Chi cục thuế thành phố đã chủ động phát hành thông báo sớm hơn so với mọi năm để người nộp thuế thực hiện nhiệm vụ với ngân sách nhà nước. Trong quá trình trực thu, cán bộ thuế khuyến khích và hướng dẫn các hộ thực hiện nộp thuế điện tử theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, mang lại thuận tiện cho cá nhân người nộp thuế cũng như công tác quản lý thuế trên địa bàn. Thành phố Yên Bái tập trung nhiều các hoạt động kinh doanh thương mại, do vậy nguồn thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh là khá cao. Do vậy ngay từ đầu năm, Chi cục thuế thành phố đã triển khai thu dóc các khoản phí môn bài, làm tiền đề tích cực để góp phần ổn định các nguồn thu theo đúng quy mô sản xuất kinh doanh trên địa bàn và tác động tích cực đến ý thức người nộp thuế đối với các nguồn thu khác. Ông Trần Quốc Toản, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết, qua công tác quản lý hộ khoán, Chi cục thuế thành phố đã chủ động đưa vào quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và trên trang điện tử như Facebook, Zalo, YouTube. Các điểm chuyển phát nhanh theo đúng quy định, đồng thời điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá và điều chỉnh doanh thu mức thuế khoán nhằm đảm bảo mặt bằng chung giữa các địa phương tương đồng về quy mô kinh doanh, tránh tình trạng để thất thu thuế và thiếu công bằng trong quản lý thuế giữa các xã phường, đảm bảo bộ thuế khoán năm nay tăng tối thiểu 25% so với năm trước, ông Toản nói.
Quyết tâm của chính quyền địa phương cũng như là của ngành thuế thì tôi cũng đưa ra các cái giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Thì trước tiên là chúng tôi sau khi kết thúc quý 1 thì chúng tôi đánh giá lại toàn bộ các cái hoạt động của các trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh tế trên địa bàn thành phố. Thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và nhất là đối với lại cái hoạt động là hỗ trợ quyết toán của doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của những người doanh nghiệp và những cá nhân có thu nhập đóng trên địa bàn thành phố. Thứ ba nữa là chúng tôi đánh giá sát đối với lại từng doanh nghiệp, từng nguồn thu và từng địa bàn thu để chúng tôi đưa ra những rủi ro để tập trung quản lý có trọng tâm trọng điểm để giảm thiểu cái việc là thất thu về thuế trên địa bàn. Thứ tư là chúng tôi tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ thuế. Thì ở đây thì tất cả các trường hợp mà nợ thuế thì chúng tôi đều ban hành các cái thông báo tiền nợ và tiền chậm nộp theo đúng cái quy trình của ngành. Thứ hai là tất cả các cái trường hợp mà đủ điều kiện để cưỡng chế nợ thuế là chúng tôi đều ban hành tất cả các quyết định cưỡng chế nợ thuế, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức để bám sát, đôn đốc thực hiện cái việc quyết liệt trong việc đôn đốc thu nợ thuế.
Là địa phương tập trung khá lớn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâm nông sản xuất khẩu và các ngành nghề khai thác chế biến sâu các sản phẩm từ khai khoáng. Năm 2023, Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt từ 380 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, toàn huyện mới thu thực hiện được trên 40 tỷ đồng, bằng 13% kế hoạch. Nguyên nhân đạt thấp là do nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh các ngành nghề gỗ, giấy, lâm nông sản, khai khoáng thiếu đơn hàng xuất khẩu, chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường bất động sản chững lại nên ảnh hưởng đáng kể đến công tác thu ngân sách. Trước thực trạng này, cấp ủy chính quyền các địa phương và các ngành chức năng đã tích cực vào cuộc, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu vật liệu, nhân công lao động, thị trường tiêu thụ sản phẩm để phục hồi nền kinh tế. Góp phần hoàn thành kế hoạch ngân sách địa phương theo tiến độ và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời thành lập các tổ đội đôn đốc chống thất thu ngân sách trên địa bàn với quyết tâm hoàn thành số thu cao nhất theo dự toán. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Biết rồi, năm nay là một trong những cái năm mà thu ngân sách của địa phương huyện Trấn Yên gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó thì thu cân đối thì các nguồn thu từ các cái nhà máy chế biến khoáng sản, các cái cơ sở chế biến gỗ thì ngừng sản xuất dẫn đến là không thu được các cái nguồn thu cân đối. Thế về thu sử dụng đất thì các quỹ đất đấu giá thì cũng gặp khó khăn vì là cuối năm 2022 thì giá đất ở thị trường nó lên rất là cao. Thế mà đến hiện nay thì giá đất để đấu giá các cái quỹ đất thì sẽ cũng không bán được. Dẫn đến là thu ngân sách từ hai nguồn thu này của địa phương huyện Trấn Yên là cũng rất là khó khăn. Đặc biệt là với cái khó khăn mà đến bây giờ chúng tôi là một trong những địa phương mà cũng có thể nói thu cũng đạt thấp. Với cái cách làm cụ thể thì trong chỉ đạo của thường trực, thường vụ và lãnh đạo ủy ban dân huyện thì chúng tôi sẽ quyết tâm là có những cái giải pháp cụ thể và cùng với các cái địa phương, các xã, các cơ quan chuyên môn có liên quan để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc để cố gắng làm thế nào phấn đấu đến 30 tháng 6 thì chúng tôi cũng thu đạt được từ 45 đến 50% trở lên ngân sách chung của huyện.
Năm 2023 được xác định là một năm gặp không ít khó khăn trong công tác thu ngân sách do tác động nhiều chiều đến từ tình hình sản xuất kinh doanh và xuất khẩu cũng như nền kinh tế địa phương. Nhận thức rõ vấn đề này, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã bám sát vào sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động triển khai thực hiện kế hoạch dự toán thu ngân sách nhà nước. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị rà soát lại số đã thực hiện năm 2022, xây dựng kịch bản chi tiết thu ngân sách năm 2023 đạt từ 5.200 tỷ đồng trở lên. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra, Cục Thuế Yên Bái đã tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo điều hành quản lý thu ngân sách nhà nước và thường xuyên kiểm soát đánh giá kết quả thực hiện, theo dõi sát sao diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình của doanh nghiệp để đánh giá, dự báo mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách cũng như tiếp tục đánh giá các tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành với nguồn thu để chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước theo từng tháng, từng quý. Một trong những giải pháp được đưa lên hàng đầu trong công tác thu ngân sách năm 2023 đó là tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện các chính sách thuế mới. Định kỳ hàng tháng thực hiện công khai các doanh nghiệp, chủ đầu tư nợ động thuế, phí và các khoản thu về đất trên hệ thống truyền thông theo đúng quy định. Triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý, xử lý thu hồi nợ động thuế, phấn đấu hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ thuế mới, đặc biệt là các khoản tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn. Nghiêm túc triển khai các nội dung hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Thuế về sớm hoàn thành công tác quyết toán thuế, công điện của Bộ Tài chính và chỉ thị số 01 của Tổng cục Thuế về quản lý hóa đơn, tăng cường các biện pháp rà soát kiểm tra hóa đơn, ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người nộp thuế sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử. Với những giải pháp đồng bộ, đến cuối tháng 4 năm 2022, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 883 tỷ đồng, bằng trên 27% dự toán Bộ Tài chính và bằng 17% dự toán Hội đồng dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 813 tỷ đồng, bằng trên 28% dự toán. Thu cân đối đạt 616 tỷ đồng, bằng 40% dự toán Bộ Tài chính, bằng 24% dự toán Hội đồng dân tỉnh giao. Tuy nhiên, một số nguồn thu về đất chưa đạt kế hoạch đề ra do có nhiều nguyên nhân khách quan tác động. Một số địa phương có nguồn thu cao, đó là thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ, huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên và Trấn Yên. Để thực hiện tốt kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tiến hành nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như kinh doanh qua mạng, thương mại điện tử, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, loại sắc thuế, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tham mưu kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, luật cư trú năm 2022 chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều thay đổi trong chính sách. Vậy những thay đổi này có mang lại những tiện ích cho người dân? Tỉnh Yên Bái đã triển khai những nội dung thay đổi như thế nào? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, theo luật cư trú thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ khẩu, sổ tạm trú thì chính thức hết giá trị sử dụng. Vậy thì để thực hiện tốt nội dung này, trong thời gian qua thì Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu cũng như là triển khai những cái biện pháp như thế nào?
Vâng, theo quy định của luật cư trú thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì sổ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng. Thế và ngày 21 tháng 12 năm 2022 thì chính phủ đã ban hành nghị định số 104 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công. Thế và trên cơ sở đó thì Bộ Công an đã hướng dẫn triển khai các cái phương thức sử dụng khai thác thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc là trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các cái thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của luật cư trú và nghị định số 104 nêu trên thì là đơn vị nghiệp vụ có chức năng hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái đã giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để quán triệt triển khai thực hiện. Đấy, và điển hình như là công văn số 2968 ngày 8 tháng 9 năm 2023 về việc phối hợp triển khai thi hành luật cư trú, hay là công văn số 4769 ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc quán triệt triển khai thực hiện các phương thức thay thế sổ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đồng thời, đơn vị cũng đã tham mưu cho tổ công tác đề án 06 của tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra khảo sát việc triển khai thực hiện nghị định 104 của chính phủ và hướng dẫn các phương thức khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân thay thế sổ khẩu, sổ tạm trú giấy. Việc kiểm tra thì được tiến hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các bộ phận phục vụ hành chính công của cấp huyện, cấp xã và lực lượng công an cấp huyện, cấp xã. Thế và quá trình kiểm tra thì đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm cái quy định của luật cư trú và nghị định số 104. Do đó thì đến nay cán bộ công chức viên chức khi tiếp nhận giải quyết các cái thủ tục hành chính thì đều thực hiện khai thác thông tin công dân trên cổng dịch vụ công của tỉnh có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú giấy.
Vâng, theo ghi nhận là tại một số địa phương trong cả nước thì hiện đang có tình trạng là người dân chưa được hài lòng khi một số cán bộ yêu cầu là phải xin giấy xác nhận thông tin cư trú khi làm các cái thủ tục hành chính. Vậy thì tại tỉnh Yên Bái có xuất hiện những cái tình trạng như này không ạ?
Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 14 nghị định số 104 thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ công chức viên chức cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công phải khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các hình thức như là tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoặc tra cứu tài khoản định danh điện tử của công dân hiển thị trên ứng dụng VNID, hoặc sử dụng các thiết bị đầu đọc mã QR code hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc khai thác này thì được ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Thế và trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các cái phương thức trên thì mới có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc là xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú như là giấy xác nhận thông tin về cư trú hay là giấy thông báo số định danh cá nhân. Thế và thời gian vừa qua thì những ngày đầu tháng 1 năm 2023 khi mới triển khai thực hiện các cái quy định này thì đúng là vẫn còn tình trạng một số cán bộ chưa hiểu kỹ, hiểu sâu nghị định số 104 cũng như là các phương thức khai thác thông tin về cư trú. Nên là khi công dân đến làm thủ tục hành chính thì dù không yêu cầu công dân xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú, giấy nhưng lại yêu cầu công dân xin giấy xác nhận thông tin về cư trú gây phiền hà cho công dân. Thế nhưng mà ngay sau đó thì tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh khi kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh trên toàn địa bàn tỉnh. Thế và hiện nay thì không còn tình trạng này. Thế và thực tế hiện nay thì khi giải quyết các cái thủ tục hành chính cho công dân, các cán bộ bộ phận một cửa chỉ cần kiểm tra xác thực danh tính số của công dân qua cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì thông tin của công dân sẽ hiển thị đủ 20 trường thông tin công dân, trong đó có các cái thông tin về tình trạng hôn nhân, rồi thành viên trong gia đình và mối quan hệ với chủ hộ. Đây chính là cái sổ khẩu điện tử thay thế cho sổ khẩu giấy truyền thống đã bị bãi bỏ. Và thực tế thì hiện nay cũng còn một số cơ quan doanh nghiệp là cũng do chưa hiểu sâu hiểu kỹ về các quy định này nên vẫn còn có yêu cầu công dân phải xin cái giấy xác nhận thông tin về cư trú. Thì đây là một vấn đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để cho các cơ quan doanh nghiệp có thể hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Vâng, thời gian tới để tiếp tục triển khai tốt luật cư trú cũng như là nghị định 104 thì đối với công an tỉnh Yên Bái sẽ có những biện pháp như thế nào?
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các cái nội dung này trong thời gian tới thì đơn vị chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là tổ công tác đề án 06 tỉnh, rồi công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nghị định 104, về các quy định về các phương thức khai thác thông tin dân cư thay thế cho việc xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú, giấy. Và cùng với việc tuyên truyền thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tổ công tác đề án 06 của tỉnh cũng như là chỉ đạo tổ công tác đề án 06 của các huyện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc về việc triển khai thực hiện cái quy định của nghị định 104 để đảm bảo thực hiện đúng quy định của nghị định cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, không gây phiền hà khó khăn cho công dân khi thực hiện các cái thủ tục hành chính.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Tuy nhiên, những năm qua, tình trạng rau xanh kém chất lượng trên thị trường vẫn còn khá phổ biến. Hệ lụy của nó đã gây ngộ độc cho nhiều người, làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng và người dân đã có những thay đổi trong tư duy sản xuất nhằm tìm hướng phát triển bền vững cho mặt hàng rau xanh, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Trong thời gian gần đây, xu hướng trồng rau an toàn, trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp được nhiều địa phương trong tỉnh Yên Bái triển khai và mang lại những tín hiệu đáng mừng. Ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Có rất nhiều biện pháp trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tuy nhiên biện pháp sử dụng nhà lưới, nhà kính là một trong những biện pháp khá phổ biến hiện nay. Chỉ cần có những đồ cần thiết là khung sắt, cột bê tông hoặc cột gỗ và những cuộn lưới là đã có thể thiết kế thành nhà lưới. Trồng trong nhà lưới kín sẽ hạn chế được các loại côn trùng và sâu bệnh, từ đó khắc phục được tình trạng sử dụng nhiều thuốc hóa học để trừ sâu. Mặt khác, với hệ thống lưới bên trên, khi trời mưa to, rau củ quả khi trồng sẽ không bị dập nát, bởi lưới chắn sẽ điều chỉnh và hạn chế được lượng nước mưa rơi xuống. Với những ưu điểm này, rau trồng trong nhà lưới sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Nguyễn Thị Mến, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Vì ở trong cái môi trường nhà lưới này nên là không có một cái tí sâu bọ nào hết cả. Thuốc trừ sâu thì không cần phải phun, nhưng mà chỉ phun cái thuốc nấm, thuốc thối tũn thôi. Khi mà cái thời tiết ý, nó nắng đều thì không sao, nhưng mà khi mà nó mưa nắng thất thường ấy thì nó sẽ cái con vi khuẩn nó sẽ gây hại cho mình.
Mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới được thiết kế hệ thống tưới phun sương tự động nên giảm thiểu được chi phí nhân công, dù cho diện tích trồng rau an toàn lớn hay nhỏ. Đồng thời hệ thống phun sương này sẽ giữ cho nhà lưới luôn được mát mẻ và giảm sự thất thoát hơi nước, cũng như điều chỉnh được lượng nước phù hợp để tưới cho từng loại rau. Chị Miến cho biết thêm.
Nếu mình mà tưới nhiều nước, quá nhiều nước ấy, thì nó sẽ thối tũn nhanh hơn. Còn nếu mà cái chỗ nào mà mình không tưới nước hoặc là mình hạn chế được cái nguồn nước vào ấy, thì nó sẽ ít bị thối nhũn hơn.
Tại xã Y Can, để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm rau, đầu năm 2019 xã đã thành lập Hợp tác xã Rau An Toàn Minh Tiến với sự tham gia của 15 thành viên. Các thành viên tham gia hợp tác xã phải cam kết áp dụng nghiêm ngặt các quy trình từ làm đất, trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản sản phẩm rau theo hướng Việt Gáp. Đến nay, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, không chỉ các thành viên trong hợp tác xã mà nhiều người dân ở đây đã có tư duy làm rau sạch, đảm bảo cung cấp nguồn rau an toàn cho thị trường. Chị Nguyễn Thị Miến, giám đốc hợp tác xã nói.
Từ khi chúng tôi tham gia cái hợp tác xã ấy, thì chúng tôi làm theo quy định từ từ A đến Z, nghĩa là mình chấp hành đầy đủ từ đầu đến cuối, nên là cho hiệu quả rất cao. Trước kia thì người dân làm theo cái phổ thông ấy thì người ta vẫn dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật, mà cái rau của nó người ta làm như thế nó không an toàn. Người dân người ta ăn uống người ta cũng không tin tưởng cho lắm. Cho đến bây giờ thì mình làm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp này mà người dân chấp hành thì người dân người ta rất tin tưởng cái thực phẩm sạch của mình. Và đưa đến tay người dân người ta dùng rất an toàn luôn.
Trồng rau trong nhà lưới đang tạo bước ngoặt quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau sạch, an toàn là giải pháp ưu việt, tạo hướng đi mới cho vùng rau chuyên canh của mỗi địa phương. Mô hình này không những tạo ra rau chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, mà còn thay đổi tập quán sản xuất tự phát, manh mún, tránh được nhiều rủi ro, thiệt hại.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.